đều đặt mục tiêu là cầu đắc vô sanh pháp nhận. Trong bài kệ hồi hướng, chúng ta niệm hàng ngày có câu hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Ngộ vô sanh là một thành tựu thật sự trong quá trình tu học của Bồ Tát. Vô sanh cũng là sống đời đời, như các tôn giáo khác thường mong tưởng. Nói thật ra, các tôn giáo khác nói đến sự sống đời đời đều chẳng phải là thật. Thiên đường trọn chẳng phải là sống đời đời, hiểu lầm rồi. Thật sự sống đời đời là trong Đại Thừa Phật Pháp, A-la-hán và Bích Chi Phật của Tiểu Thừa đều đạt đến địa vị này. Do vậy, ngộ vô sanh là chứng đắc vô sanh pháp nhận, là một thứ thành tựu mang tính chất quyết định, là sự thành tựu chân thật. Thất địa cẩn danh hiện tướng, bát địa nại đắc vô sanh. Quý vị nghĩ xem, vô sanh pháp nhẫn là địa vị như thế nào? Địa vị thất địa Bồ Tát khá cao, được coi là đã chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn có ba phẩm: thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Thất địa Bồ Tát chứng đắc hạ phẩm vô sanh pháp nhẫn, bát địa là trung phẩm, cửu địa là thượng phẩm, đến đệ thập địa là pháp vân địa. Chẳng gọi là vô sanh nhẫn, mà gọi là tịch diệt nhẫn. Nhập cảnh giới của Phật thanh tịnh tịch diệt. Thập địa Bồ Tát là hạ phẩm tịch diệt nhẫn, đẳng giác Bồ Tát là trung phẩm tịch diệt nhẫn, Như Lai quả địa là thượng phẩm tịch diệt nhẫn. Đạt đến pháp vân địa thì có thể nói cảnh giới chẳng khác gì Phật. Thất địa cẩn danh hiện tướng, đây là tỷ dụ. Trước hết thấy phương đông có sắc trắng, đây là mặt trời sắp mọc nhưng vẫn chưa mọc. Thất địa Bồ Tát chứng đắc vô sanh pháp nhẫn có tình trạng giống như vậy, chưa thật sự đạt được nhưng hết sức gần gũi. Đã thấy phương đông tỏa sắc trắng nhưng mặt trời chưa mọc, trong chốc lát sẽ mọc. Dùng chuyện này để sánh vi cảnh giới của thất địa. Tuy thất địa Bồ Tát tu vô tướng quán đã thành tựu, đã lìa khỏi phân biệt chấp trước, nhưng những gì do thức hiện vẫn chưa trừ hết, chưa thể đại tự tại, chỉ gọi là hiện tướng mà thôi. Bát địa nại đắc vô sanh. Bát địa Bồ Tát còn gọi là bất động địa. Bất luận trong cảnh giới nào, tâm địa vẫn thanh tịnh, quyết chẳng bị cảnh giới bên ngoài lấy động. Tự mình thật sự làm chủ tể trong hết thảy cảnh giới, nên gọi là bất động địa. Khi ấy Ngài đã chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Giống như sớm mai mặt trời đã mọc, tánh bình đẳng hiện tiền. Nếu chúng ta dùng lý luận của duy thức để nói cho dễ hiểu hơn, thì chuyển thức thứ bảy thành bình đẳng tánh trí, thật sự chuyển được. Vì thì thật sự đắc vô sanh pháp nhẫn. Do chỗ này chúng ta cũng có được một khái niệm rất rõ ràng. Thất địa Bồ Tát chuyển thức thứ sáu, tức ý thức, thành diệu quán sát trí. Thức thứ bảy, tức mạt na thức, cũng chuyển thành bình đẳng tánh trí, nhưng chưa thể chuyển hoàn toàn. Đến bát địa mới là chuyển hoàn toàn. Quý vị phải hiểu, hai thứ trí này đã chuyển được, thì thức thứ 8 chuyển thành đại viên kinh trị. Năm thức trước chuyển thành thành sợ tác trị. Đồng thời chuyển. Chuyển thức thành trí là lục thức nhân địa chuyển, ngũ bát quả thượng chuyển. Hệ thức thứ 6 và thức thứ 7 đã chuyển, thì năm thức trước và thức thứ 8 cũng đồng thời chuyển theo. Nói cách khác, đạt đến Bát Địa Bồ Tát mới thực sự chuyển 8 thức thành bổn trị, để mới thực sự là chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Trong bài kệ hồi hướng có câu: Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, tức là chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Đến khi ấy mới triệt để liễu giải hết thảy các pháp bất sanh bất diệt. Quý vị bèn thấy đó chính là tượng chân thật của hết thảy các pháp. Hết thảy các pháp không có sanh diệt. Này chúng ta thấy hết thảy các pháp có sanh có diệt. Thấy động vật có sanh già bệnh chết. Thấy thực vật có sanh trụ dị diệt. Khoáng vật và quả địa cầu này có thành trụ hoại không? Đây đều là tướng sanh diệt. Đức Phật dạy chúng ta tướng sanh diệt ấy là huyện tướng, chẳng phải là chân tướng. Chúng ta thấy huyện tướng, chẳng thấy tướng chân thật của vạn pháp trong vũ trụ. Tướng chân thật của vạn pháp trong vũ trụ là bất sanh bất diệt. Lời nói này quá huyền diệu. Nói thật ra đây chẳng phải là cảnh giới của chúng ta, cũng chẳng phải là điều chúng ta có thể lãnh hội bằng kiến thức thông thường. Đây là cảnh giới hiện lượng của Phật và các vị đại Bồ Tát. Phải là từ Bát Địa Bồ Tát trở lên, những vị ấy đích thân thấy hết thảy các pháp bất sanh bất diệt. Phải như thế nào thì mới có thể chứng đắc? Có nhiều pháp môn, tông phái đều có rất nhiều lý luận và phương pháp tu hành. Người niệm Phật chúng ta có thể chứng đắc hay không? Đó là chuyện chúng ta rất quan tâm. Nếu niệm Phật chẳng thể chứng đắc thì còn phải tu pháp môn khác. Ở đây đại sư bảo chúng ta, người niệm Phật có thể chứng đắc. Không chỉ có thể chứng đắc mà còn chứng đắc dễ dàng hơn các pháp môn khác. Vì sao? Hễ quý vị giảng sanh liền chứng đắc. Nhân ư giảng sanh, thật ngộ vô sanh. Ngộ vô sanh chính là chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Nhi cực dục diệt sanh dĩ cầu vô sanh, di cầu di diễn. Có những người nôn nóng muốn chứng vô sanh pháp nhẫn. Họ chứng bằng cách nào? Đoạn trừ sanh. Sanh đoạn trừ thì dường như là vô sanh. Thực ra đã phạm sai lầm. Nhưng cách suy nghĩ, quan niệm ấy, nói thật ra, kể từ khi Phật Pháp chưa truyền đến Trung Quốc, người Trung Quốc đã có kẻ nghĩ theo cách ấy rồi. Giống như Lão Tử đã nói: Ngô hữu đại hoạn, dị ngô hữu thân. Nghĩa là ta có mối lo âu lớn là vì ta có thân. Nếu không có thân sẽ tốt hơn nhiều lắm. Không có thân sẽ tự tại lắm. Không có thân thì tối thiểu là quý vị chẳng cần phải bươn chải vì cơm áo. Thân cần phải ăn cơm, thân cần phải mặc áo, thân cần phải sống trong nhà. Quý vị không có thân thì những phiền não, ưu lự đều chẳng có. Làm thế nào để bỏ được cái thân này? Trước kia đã có chẳng ít người có cách suy nghĩ giống như vậy. Trong tam giới